lòng thương xót, Chúa đem con trở về sống trong tình Chúa. Lòng thương xót Chúa, biển rộng lại lắng yêu thương, bước con đi dẫu gian nguy, có lo chi dù đời khó nhọc, vì lòng thương xót Chúa chính trái tim Cha đem con trở về. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Ngài.
Cái đề tài hôm nay con muốn nói bằng những lần đến cho giới thiệu là đề tài đó là về Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu của Ngài khi chúng ta còn tội nhân. Cái đó là lời của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu Roma. Ngài có nói trong đó là Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu của Ngài khi chúng ta là tội nhân. Tại sao chúng ta là tội nhân ông bà anh chị em? Ông bà anh chị em, tại sao chúng ta gọi là tội nhân? Bởi vì ông bà anh chị em, cái do hậu quả của sa ngã của từ Adam và Eva là tổ phụ của nhân loại, và bởi nguyên do đó và mọi người chúng ta đã trở nên tội nhân. Tội lỗi là điều duy nhất mà đã ngăn cản trở con người ta vào thiên đàng, vì thiên đàng là một nơi thánh thiện và không một tội lỗi nào có thể xâm nhập vào thiên đàng được ông bà và anh chị em. Và cái chìa khóa vào thiên đàng là chính do lòng yêu thương và sự tha thứ, lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và chúng ta nên nhớ rằng nếu Thiên Chúa đã tha tội cho chúng ta thì không ai có thể ngăn chúng ta bước vào thiên đàng được. Đối với một tội nhân thì sự tha tội là một vấn đề quan trọng nhất trong đời sống của người đó. Chính trong Thánh Bình cũng đã nói, nếu Chúa chấp tội nào ai đứng vững được, đúng không bà anh chị em? Chỉ có Thiên Chúa mới tha cho chúng ta thôi, và nếu Ngài chấp thì không có cách nào. Chúng ta nên nhớ điều đó. Thì đó, một trong những cái khía cạnh tệ hại nhất của tội lỗi là làm cho tâm hồn của chúng ta trở nên chay đá, chống lại Thiên Chúa. Và điều này chúng ta đã thấy trong sáng thế ký, là tổ phụ của chúng ta là ông Adam và bà Eva vì bất tuân và chống lại Thiên Chúa, cho nên ông bà đã phải gánh tội, và giờ đây chúng ta trở nên tội nhân. Và chính Thánh Catherine of Siena, Ngài đã nói, phạm tội là con người, nhưng ngoan cố trong tội là ma quỷ. Vậy ai là người có quyền tha tội? Ai là người có thể tha tội cho mỗi người chúng ta? Chúng ta nên nói rằng chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Vì tội nhân đã xúc phạm luật của Thiên Chúa nên chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha tội được cho họ. Khi chúng ta xúc phạm luật của Thiên Chúa thì không một ai có thể tha thứ cho chúng ta. Chỉ một Thiên Chúa mới có thể tha những cái tội mà chúng ta đã phạm mà thôi, phạm đến Ngài mà thôi. Trong phúc âm của Thánh Luca chương 7 câu 48 đến 49, những người Pharisee, Thánh Luca đã viết, rồi Ngài đã nói với bà kia, tội lỗi của ngươi đã được tha. Các kẻ bồng bàn mới nghĩ trong lòng họ là những người Pharisee, ông ấy là ai mà dám tha tội? Cho nên chúng ta mới biết rằng là chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội mà thôi, không ai cả. Thánh Marco cũng đã nói điều này trong chương 2 câu 7. Tại sao y dám nói thế? Những người Pharisee lên án với Chúa Giêsu. Tại sao y dám nói thế? Y nói phạm thượng. Ai nào có thể tha tội được trừ phi Thiên Chúa? Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này, ông bà và anh chị em. Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến thế giới để nhờ con của Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt yếu ở điều này không phải là chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đã yêu thương chúng ta và Ngài đã sai con một của Ngài đến để đền tội lỗi cho chúng ta. Chúng ta đã thấy Chúa Giêsu đến làm người là vậy, để cứu chuộc và để tha tội cho mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng đừng quên rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta. Và qua chức thừa linh mục, tác vụ của linh mục, Thiên Chúa đã ôm lại chúng ta trong vòng tay của Ngài và tái sinh chúng ta và cho phép chúng ta đứng dậy và tiếp tục lộ trình. Chính trong chúng ta cũng vậy, ông bà và chị em. Chúng ta tha thứ cho con cái chúng ta như thế nào, dù chúng có phạm tội, dù chúng có bỏ chúng ta đi nữa, dù cái tội nào mà người con của chúng ta xúc phạm, mặc dầu chúng ta không thích những người con như vậy, nó phạm tội và nó sa ngã như vậy, nhưng mà ông bà chị em, cái lòng nhân từ của chúng ta, nó là người cha người mẹ, chúng ta sẵn sàng tha thứ nếu người con đó trở về. Mà trong lòng của chúng ta bao giờ cũng vậy, cũng muốn tha thứ, nhưng chỉ cần một sự xin lỗi hoặc là một sự ngoảnh mặt lại nhìn chúng ta mỉm cười là chúng ta tha thứ. Thì chính Thiên Chúa còn bao dung hơn như vậy nữa, đấng Ngài không ngừng tha thứ cho chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu Kitô là nguồn của sự tha thứ. Tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ như thế này, ông bà và anh chị em. Và Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến thế giới để nhờ con của Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu của Ngài là không phải là chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con của Ngài đến để cứu, để tha tội cho chúng ta. Chính sách trong sách Công Vụ cũng đã nói điều này trong chương 13 câu 38. Vậy hỡi anh em, khá biết rằng chính nhờ đấng đó mà ơn tha tội được loan truyền trong anh em. Và đây là sự điệp kỳ diệu của sự cứu rỗi cho những linh hồn gánh nặng tội lỗi. Và chính trong tin mừng của Thánh Luca chương 7 câu 48, chính Chúa Kitô đã đến tha tội cho người đàn bà, rồi Ngài nói với người đàn bà trong Kinh Thánh: tội của bà đã được tha. Câu chuyện này chúng ta biết nào là đau lỗi gì không? Người đàn bà Mary Magdalene phạm tội ngoại tình. Và trong tin mừng của Thánh Phaolô, của Thánh Marco chương 2 câu 9, và Chúa Giêsu đã tha tội cho một người bại. Và Ngài đã nói với ông rằng: tội lỗi của con đã được tha. Cho nên chúng ta khẳng định rằng là chỉ có Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô là nguồn sự tha thứ đích thực. Điều kế tiếp đến là nền tảng của sự tha tội là nằm ở đâu, bà và anh chị em? Thiên Chúa tha tội cho chúng ta là vì Ngài yêu thương chúng ta. Vì Ngài yêu thương chúng ta. Chúng ta nhớ được đó. Ngài tha tội cho chúng ta là vì Ngài yêu thương chúng ta. Chính con cái của chúng ta cũng vậy. Chúng ta tha cho chúng là bởi vì chúng ta yêu thương con cái của chúng ta. Sự tha thứ mà Chúa Giêsu dạy vượt trên cả tính toán. Ngài không đếm bằng chúng ta bao nhiêu tội, tội này, tội nọ. Nhiều lúc chúng ta đến xưng tội, chúng ta nói với cha ơi con xưng tội. Con phạm tội chúng ta, nhiều lúc chúng ta nói 1, 2, 3 lần, 5, 6 lần. Nhưng mà ông bà, anh chị em, Thiên Chúa không có nghe điều đó. Thiên Chúa không có nghe. Ngài không có nói rằng là Ngài không có đếm. Nhưng mà bởi vì chúng ta nhớ thì chúng ta nói rằng chúng ta bạn phạm bao nhiêu tội như vậy. Có đó là điều cũng tốt thôi. Nhưng mà Thiên Chúa không có nhớ điều đó. Thiên Chúa không có tính toán là chúng ta phạm bao nhiêu tội. Ngài tha thứ tất cả. Ngài tha thứ tất cả. Ngài hoàn toàn tha thứ cho chúng ta. Tha thứ vô điều kiện. Không chỉ phải 7 lần, nhưng là 70 lần 7. Nếu chúng ta nhân 70 lần 7 là 490 lần, đó phải chị em. Mà chúng ta không có làm như vậy. Chúa không có như vậy. Ý nói của Kinh Thánh cho nói chúng ta là Chúa tha thứ chúng ta tuyệt đối. Dù chúng ta có những cái tội gì, nếu chúng ta ăn năn trở lại là Ngài yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Và khi Chúa tha cho chúng ta rồi, chúng ta nên nhớ điều này rất quan trọng. Chúa lại mở một con đường cho chúng ta, mở cho chúng ta một lối thoát. Và chính con cái của chúng ta cũng vậy. thì chúng ta tha cho con cái của chúng ta, thì chúng ta cũng cố gắng chỉ vạch một con đường nào đó cho chúng để chúng đi một cái con đường không tội lỗi nữa. Thì chính Thiên Chúa cũng vậy, Ngài sẽ vạch một cái con đường, một cái lỗi nào đó, một cái đường lỗi nào đó để cho con đường cho người hối nhân đó, người tội lỗi đó được thoát. Và với người bất tội, Chúa đã nói với Chúa nói rằng tội con được tha, con hãy đứng dậy vác trọng mà về, vác trọng mà về. Để Chúa Giêsu bảo anh này, anh đã được tha tội rồi. Và đối với người đàn bà tội lỗi đã lấy nước mắt mình mà lau chân Chúa, Chúa phán rằng tội bà nhiều nhưng được tha nhiều vì bà yêu mến nhiều. Chúng ta nhớ điều đó. Yêu mến ở đây có nghĩa là nói rằng là chúng ta sẵn sàng trở lại và ăn năn hối cải. Khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa là chúng ta cố gắng tránh khỏi những cái tội và chúng ta cố gắng đứng dậy để xin Thiên Chúa tha thứ tất cả chúng ta. Đó là sự yêu mến. Và người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, người ta đã nộp bà giao cho Chúa, và Chúa xét xử như thế nào ông bà chúng ta đã biết. Chúa dạy rằng không ai phạm tội trong chúng ta thì hãy ném đá người đó. Chúa đã nói điều đó. Và sau khi mọi người bỏ đi, Chúa đã nói với người phụ nữ rằng không ai kết án cô thì tôi cũng không kết án cô. Con hãy về và đừng phạm tội nữa.
Lòng thương xót Chúa yêu thương đổ tràn rửa sạch tội lỗi. Lòng thương xót Chúa đầy nguồn hạnh phúc vô biên khắp muôn dân. Hãy nghe theo tiếng yêu thương lời Ngài kêu mời. Này là nơi hạnh phúc Chúa xót thương con yêu con đời đời. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Ngài.
Thì Chúa đã mở một con đường khác cho người đàn bà đó đi. Và chúng ta cũng vậy, Ngài sẽ vạch một cái lối đường khác, đường tốt nhất để cho chúng ta không trở lại con đường cũ. Và như chúng ta đã có những lần kinh nghiệm qua biết tích giải tội, chúng ta đã được Chúa tha thứ biết bao nhiêu lần. Có những chúng ta phạm tội là lặp đi lặp lại cả ngàn lần, chúng ta chạy đến với tòa cáo giải và được tha thứ. Có nhiều khi chúng ta lạm dụng cái lòng thương xót của Thiên Chúa mà rồi cứ để phạm tội. Mà cứ để phạm tội. Chắc chúng ta cũng có, thường thường chúng ta nói vô nhà thoại tội, chúng ta hay lặp lại đi lặp đi cái tội đó. Tội hay nói xấu. Tội hay nói xấu. Tội nó lặp đi lặp lại này, chúng ta hay phạm, nhưng mà chúng ta biết cái đó là cái điều không tốt. Nhưng mà chúng ta vẫn để cái điều nó xúc phạm. Tại sao? Bởi vì chúng ta là tội nhân do ảnh hưởng của ông nhà dòng bà mẹ. Và chúng ta nên nhớ rằng, Chúa đã chết vì tội chúng ta, giá máu hiến tế sẽ tha tội. Nhưng điều quan trọng là mỗi người chúng ta hãy tự xét mình rằng chúng ta có yêu mến Thiên Chúa thật không. Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa thật thì chúng ta phải trỗi dậy và phải ăn năn hối cải. Cho nên tha thứ và sự yêu thương là một phát minh tuyệt đối của tình yêu, chính trong đời sống hôn nhân của mẹ ông bà và anh chị em. Chúng ta cũng đã thấy điều đó. Chỉ có tình yêu mới giúp chúng ta tha thứ được. Nếu chúng ta thực sự yêu thương người chồng, người vợ, người con, người cái, chúng ta sẵn sàng tha thứ. Cũng chỉ vậy mà chính Chúa đã yêu thương chúng ta, cho nên Ngài sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Điều con muốn nói tới nữa là tính cách hoàn hảo của sự tha tội. Thiên Chúa cho chúng ta biết rằng là Thiên Chúa, lòng thương xót và yêu thương của Thiên Chúa thật vô biên. Tình yêu khỏa lấp muôn vàn tội lỗi, chính trong sách của thánh Phêrô chương 4 câu 3, Phêrô 1 chương 4 câu 3 đã nói tình yêu khỏa lấp muôn vàn tội lỗi. Cho dù chúng ta phạm tội ghê gớm, ghê tởm tới đâu đi nữa, người ta cũng chẳng bao giờ có thể làm cạn được nguồn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Và khi sám hối, nhất là qua bí tích hòa giải, chúng ta mang tội lỗi bản thân đến với Thiên Chúa và xin người chữa lành cho chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ rằng, dù chúng ta có tội ghê tởm như thế nào đi nữa, nếu chúng ta sẵn sàng ăn năn trở lại, xin Thiên Chúa chữa lành, chắc chắn Thiên Chúa sẽ tha cho chúng ta. Chúng ta nhớ điều đó. Và chính Chúa Giêsu đã nói với các bà Mary Magdalene rằng là tội của bà đã được tha vì bà đã yêu mến Chúa nhiều. Matthew cũng đã nói điều này. Bởi đó ta bảo các ngươi mọi tội lỗi và lòng ngôn sẽ tha cho người ta. Thiên Chúa, dù chúng ta có phạm những cái tội gì, nếu chúng ta đứng dậy, trỗi dậy, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Cái tội mà tội ghê tởm nhất là tội chống lại Thiên Chúa, chối bỏ Thiên Chúa. Nhưng tin và cái tội dễ thương nhất là cái tội chúng ta, cái sám hối dễ thương nhất là chúng ta đứng dậy và ăn năn. Đó là cái dễ thương nhất. Như trong giáo hội chúng ta cũng đã thấy các hàng ngũ các thánh, có nhiều các thánh là ăn chơi, có nhiều các thánh trong tuổi trẻ các ngài cũng đã phạm rất nhiều tội, nhưng các thánh đã ăn năn sám hối và họ đã trở nên thánh. Vậy tại sao mà chúng ta không thể như họ được? Như chúng ta thấy Thánh Mary Magdalene, Thánh Mary Ai Cập, Thánh Mary Edessa và Thánh Moses Ethiopia. Và Thánh Cyprian ngày có nói rằng, với những người còn ở trần gian không có sự sám hối nào là quá trễ, con đường đến với lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn còn rộng mở. Cho nên chúng ta nhớ rằng, chúng ta không trễ, hôm nay chúng ta vẫn có thể ăn năn tội được. Chút nữa đây chúng ta vẫn có thể xin Thiên Chúa thứ tha tội được. Chúng ta không trễ, dù giây cuối cùng cũng không có trễ nếu chúng ta biết xin Thiên Chúa tha thứ tất cả cho chúng ta. Và Thánh Marco khổ tu, ngài đã nói, ai đã phạm tội thì đừng thất vọng. Đừng bao giờ chúng ta không bị đoán phạt vì số lượng tội lỗi đã phạm, nhưng vì chúng ta không muốn sám hối và học biết những phép lạ của Chúa Kitô. Ngài đã nói điều đó. Có nghĩa là chỉ chúng ta không sám hối thì chúng ta không thấy được cái phép lạ của Thiên Chúa. Nếu chúng ta sám hối, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa sẽ chứng tỏ cái tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta. Và Thánh Birgitta của Thụy Điển, ngài đã nói, không tội nhân nào trên trần gian này, cho dù trong tình trạng thù nghịch với Thiên Chúa đến đâu đi nữa, mà không thể quay về với người và được phục hồi ơn Thánh, nếu như họ chạy đến nương nhờ và xin Đức Mẹ phù hộ. Còn không biết ông bà anh chị em chúng ta có nghe một cái câu chuyện ở bên Tây Ban Nha, nó có kể về cái câu chuyện về cái một tượng thánh giá rất là đặc biệt, là Chúa Giêsu chịu đóng đinh, có một tay trái và hai chân, tay phải rời khỏi lỗ đinh và đưa ra phía trước trong cái tư thế như ngài đang làm phép lành. Ở chuyện đó kể rằng là một lần tại nhà thờ này có một tội nhân đến xưng tội. Đối với một tội nhân có quá nhiều tội nặng, nhưng anh ta vì linh mục rất nghiêm khắc và ngăn đe anh nhiều lần, nhưng chứng nào anh vẫn tật đó. Ra khỏi tòa giải tội ít lâu, hối nhân lại tiếp tục sa ngã phạm tội, và rất nhiều lần làm như thế. Và cuối cùng vị linh mục răn đe, tôi không muốn ăn vấp lại những tội như thế nữa, đây là lần cuối cùng tôi nói tôi tha tội này cho anh. Anh hối nhân đó ra khỏi tòa giải tội và một lòng chịu nặng trong và đang đau khổ. Được vài tháng sau, anh ta lại đến xưng tội và xưng cùng những tội nặng như những lần trước. Vị linh mục rước khốt, anh đừng có đùa với Thiên Chúa, tôi không tha cho anh nữa. Thật lạ lùng, ngay lập tức vị linh mục cùng hối nhân đều nghe có tiếng thì thầm phía trên đầu của mình. Từ cây thánh giá, bàn tay phải của Chúa Giêsu rút ra khỏi lỗ đinh và ban phép lành cho hối nhân. Vị linh mục nghe được tiếng thì thầm ấy nói với chính mình, ta là người đổ máu ra cho những người này chứ không phải con. Kể từ đó, bàn tay của tự Chúa Giêsu Kitô chịu nạn không gắn vào thánh giá nữa, nhưng vẫn giữ tư thế đang ban phép lành, như không ngừng mời gọi, hãy trở về với ta, các ngươi sẽ được tha thứ. Nói đến cái chuyện tha tội, còn có câu chuyện này cũng tiêu lâm, là có một hôm trước cái ngày lễ Thanksgiving, trước cái ngày lễ tạ ơn, anh đó chạy vào trong tòa tội, nói Chúa Cha lên, Cha, con có phạm một cái tội ăn cắp một cái con gà tây của một người. Thế cha nói như vậy thì đứa hôi đi con phải trả lại cho cái người đó liền ngay tức khắc. Thì anh đó mới nói rằng là thưa cha, ngày mai đó là ngày lễ tạ ơn rồi, mà gia đình con nghèo quá, con không có gà tây để con làm cho gia đình ăn, con của con nó đói, không có gà tây để ăn. Thế nghe vậy vị linh mục tủi lòng và nói rằng là thôi không sao, nhà con nghèo thì con mang con gà tây đó về mà ăn, không cha tha tội cho con. Thế làm xong sắp giải tội cho mọi người, cha xứ về mở tủ lạnh của mình ra thì con gà tây của cha mất tiêu. Mất cái con gà tây đó.
Tha rồi.
Tha rồi. Đúng rồi. Khi tha rồi là không có chấp hành. Con nhớ có lần con với lại mấy cha bạn đến một thăm cái gia đình đó, và gia đình anh chị đó có mấy đứa con nhỏ lắm, nó nói tiếng Việt rất là bập bẹ, nó rất là bập bẹ, nó cứ thay vì bố mẹ nó là xưng con nó là chào cha thì nó là chào anh như vậy thôi. Thế mà nó nói lớn cái giọng nữa. Thế một hôm con với ba cha đến nhà thì chị ra chị mở cửa thì hai đứa nhỏ nó hai đứa nhỏ đi sau. Thế chị nói rằng là con chào ba cha đi. Thế hai đứa nó quay sang được ba thằng thì chào thằng nào trước. Nó cũng nói lớn lắm, sao nói nó cũng đúng thôi mà chị em, thì thấy ai người lớn tuổi cứ chào tuổi như vậy, ba người chào người trước mà nói thằng con, nó cũng đúng, chưa chị cha trong đó thằng cha. Và ông bà anh chị em chúng ta nên nhớ rằng Thiên Chúa yêu mến từng con người một. Chúng ta ở hoàn cảnh nào Thiên Chúa yêu thương chúng ta từng hoàn cảnh đó. Chúng ta đừng có nói rằng là Thiên Chúa yêu thương chúng ta chung chung. Không, ông bà anh chị em không phải trong đám này là Thiên Chúa yêu thương cùng một cái chung chung như vậy. Ông A Thiên Chúa yêu thương thế này, bà B Thiên Chúa yêu thương thế này. Có nghĩa là từng cái hoàn cảnh, từng cái con người của chúng ta như thế nào là Thiên Chúa yêu thương chúng ta như vậy. Và đặc tính của Thiên Chúa là yêu thương từng con người nhỏ bé nhất, hèm kén nhất. Ngài không yêu thương loài người như một cách chung chung, nhưng là từng con người. Chúa không có nghĩa là ôm lại một bó giống như một cái bó củi mà một bó đũa chúng ta ôm lại mày. Chúa đến, Chúa ôm từng người, Chúa tha thứ từng người. Cho nên chúng ta đã thấy cái hình ảnh của vị giáo hoàng Francisco, Ngài cũng làm điều đó. Không phải vị giáo hoàng này mà cũng đã nhiều rồi, nhưng mà hôm nay trên truyền hình chúng ta cũng thấy ngày đến ngày ôm từng một con người một cách âu yếm, từng cho cái người đó thể lộ cái lòng yêu thương của Ngài cho từng người đó. Và chính Thiên Chúa cũng vậy, ông bà và anh chị em. Và chính trong thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị mang tên Đấng Cứu Chủ Con Người đã nhấn mạnh điều này. Chúa Giêsu trân trọng từng con người nhỏ bé và dạy các môn đệ là chớ coi thường họ, chớ coi thường một ai. Chúa tự đồng hóa với mỗi con người nhỏ bé nhất. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người nhỏ bé nhất là làm cho ta vậy. Và mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người nhỏ bé nhất là các ngươi không làm cho ta vậy. Ai đón tiếp một người nhỏ bé như thế này, nhân dân ta là đã tiếp ta. Ông bà và anh chị em, chúng ta nên nhớ rằng là Thiên Chúa yêu thương chúng ta từng người một, nhớ điều đó. Chỉ trong hoàn cảnh gia đình chúng ta cũng vậy. Chúng ta yêu thương con cái như thế nào, chúng ta thấy nó như thế nào, chúng ta yêu thương nó như vậy. Cái tình yêu của chúng ta đặc biệt cho mỗi người là một cách đặc biệt. Không có đứa nào giống đứa nào. Tôi nhớ là có một câu chuyện là cái chân chị đó có đứa bé. Nó chạy lại, nó hỏi, trong đời sống gia đình nó có nhiều cái lạ đó. Chúng ta có con nhỏ chúng ta thấy, nó tự nhiên nó có cái ngộ nghĩnh. Mà cái ngộ đến nó bộc phát ra, nó làm chúng ta cười và ngộ, làm chúng ta giật mình, không biết tại sao nó làm được như vậy. Thì có cái đứa bé đó, anh chị đó, chị một hôm chị nói rằng là nó dạy cho đứa bé về tôn giáo. Thì chị nói với nó rằng, nó chạy lại hỏi, mẹ ơi, bố mẹ ơi, con người từ đâu mà ra? Chạy lại hỏi mẹ trước, thì mẹ nói là con người được Thiên Chúa dựng nên. Chúa dựng nên ông A Dăng bà về. Sau đó mang trong bà vào có con, có cháu, bây giờ có chúng ta. Nói chung là Chúa dựng nên con người. Thế là chạy lại hỏi bố nó, bố ơi, con người từ đâu mà ra? Thì ông bố nói là dạ thưa con, con người từ khỉ mà ra. Thế thằng bé nó bối rối, sắp kỳ cục. Nó nghĩ trong lòng ấy kỳ cục. Mẹ thì nói Chúa tạo dựng lên con người, bây giờ bố nó là nó từ khỉ mà ra. Thế thằng bé nó nghe với bố nói vậy, nó chạy lại mẹ nó liền. Nó hỏi mẹ ơi, con người từ đâu mà ra? Và bố nói thì bố nói là con người từ khỉ, mà mẹ nói từ Thiên Chúa. Ê, mẹ nó mỉm cười, mẹ nó nhẹ nhàng nói là con ơi, thì mẹ kể cho con về phía bên gia đình của mẹ, còn bố con kể cho phía bên gia đình của bố con. Không biết đúng không mấy chị? Mấy chị đồng ý chứ?
Lòng thương xót Chúa xin tha ngàn lần những khi lầm lỗi, nguyện cho muôn dân quay về lòng Chúa yêu thương. Dẫu hôm qua, dẫu hôm nay, dẫu tương lai dòng đời nối chìm, từ lòng thương xót Chúa mãi mãi bên con, đưa con về trời. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Ngài.
Và chúng ta cũng nên nhớ một điểm cuối cùng là Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta thiết thực. Chúa Giêsu đã yêu mến tất cả mỗi người Ngài gặp một cách thiết thực. Ngài chẳng để họ về không mỗi khi họ tiếp nhận Ngài. Người mù được sáng, kẻ què được đi, người điếc được nghe, người câm được nói, người mẹ mất con lại được con, người chị em mất lại được anh em, thậm chí những người đang đau khổ hoặc là những người đang lúng túng vì thiếu những thiếu rượu cũng được Ngài cho rượu tràn trề trong việc tự cử Cana. Nói chung ra là Ngài quan tâm tất cả những nỗi mệt nhọc của mỗi người chúng ta, và Ngài đưa đủ và cho chúng ta giữ sức. Ngài không để chúng ta phải đau khổ. Nếu chúng ta chạy đến Ngài, Ngài sẽ cho chúng ta ngủ trên cỏ xanh, đồng là đồng cỏ tươi. Chúa cho tôi nghỉ ngơi trên cái bài đó là như vậy, còn tính hát mọi người. Cho nên Ngài quan tâm tất cả, Ngài để ý đến với chúng ta tất cả. Ngài quan tâm cả tới những người yếu đuối của họ để sửa dạy và nâng đỡ họ. Cho nên chúng ta thấy tình yêu thiết thực như là một người mẹ hiền chăm sóc cho con cái. Cho nên chúng ta, nếu mà chúng ta trở lại câu chuyện mà về vị linh mục ở bên Spain, một cây thân nhà như vậy đó, chúng ta để ý lại cái câu chuyện đó. Câu chuyện đó đôi lúc đó là thực sự nó không có thật. Cái không có thật. Nhưng mà đó là một cái câu chuyện để cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa, cái tình bao yêu bao la của Thiên Chúa như thế nào. Ngài sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Ngài không để cho chúng ta phải đau khổ. Dù Ngài đang bị người ta đóng đến Ngài, dù Ngài đang bị người ta trói Ngài, đang khó khăn Ngài, Ngài tìm mọi cách để cứu chữa chúng ta, để nâng đỡ chúng ta, để bảo vệ chúng ta. Và để làm sao? Nghĩa là Ngài để cho mỗi người chúng ta được sống dồi dào và sống viên mãn. Và để cho mỗi chúng ta, để Ngài cho chúng ta được vui, được yêu thương, được trọn vẹn. Cho nên chúng ta thấy cái lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa, cuộc đời này là điều có thật. Cái chuyện mà về, nói chung là mấy chuyện về các mấy cái chuyện mà người ta kể, những cái chuyện con kể, chuyện cười, nó là chuyện vậy thôi, nhưng mà cho chúng ta cái điều đó nó có thật. Để cho chúng ta hình dung rằng là cái lòng yêu thương của Thiên Chúa nó có thật chứ không phải không có thật. Cho nên không phải chỉ giáo hội và giáo lý của hội thánh dạy như thế, nhưng là vì những cái cảm nghiệm của những con tim của những người trở về, những người cảm nhận được, họ nói lại, cho nên chúng ta mới thấy. Chắc chắn trong những ngày qua chúng ta tĩnh tâm, chúng ta thấy trong mỗi người chúng ta ai chúng con cái cảm nghiệm như vậy. Có như kể chúng con những cái câu chuyện họ trở lại với Thiên Chúa rất là lạ lùng. Mà nghĩ là không những họ trở lại, mà họ còn kéo được thêm những người thân thương trong gia đình nữa. Cho nên chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa nối dài, chạy dài từ thế hệ này đến thế hệ khác và không bao giờ ngừng. Cho nên cái lòng tha thứ của Thiên Chúa lớn cho đến mức tội lỗi dù quá sức chịu đựng của người đi nữa Ngài vẫn lành. Thiên Chúa vẫn một lòng tha thứ cho chúng ta. Người tha thứ cho chúng ta đến cùng. Chỉ có một điều là chúng ta có đứng dậy và ăn năn chối cải hay không. Đó là điều quan trọng. Dẫu cho một người rất kinh nghiệm về nỗi yếu đuối của mình nhưng vẫn khó tha thứ, anh chị em, thì Thiên Chúa không may, không mảy may vướng một lỗi lầm nào, lại rất dễ dàng tha thứ. Thiên Chúa rất rất dễ dàng, Ngài rất dễ thương. Ngài không phải những người đã nói rằng là Thiên Chúa bắt buộc họ này nọ, không có. Ngài rất dễ thương. Cho nên chúng ta phải để ý rằng dù chúng ta có như thế nào đi nữa, chúng ta chạy đến Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta luôn mãi. Để trước khi kết thúc thì con kể các câu chuyện ở trong bàn chị em. Và nói chuyện về đứa mẹ chắc không có, con có đã kể rồi mà không có kể cho nhóm này chưa. Có cái chị đó, một ngày chị đến, chắc chúng ta hay thường chạy với đứa mẹ không? Có chị đó, chị chạy đến đứa mẹ, chị nói mẹ ơi, một ngày chị chạy đến đứa mẹ, chị nói trước Tết chị chạy đến mẹ cho nên mẹ ơi năm nay năm mới con đến con xin mẹ cho con chị độc thân mà cho con lấy được một ông chồng giỏi, chồng ngoan, chồng hiền lành, chồng tốt lành. Thì chị khấn, chị chọi bỏ trong phần khấn đó 100 đồng. Chị khấn xong rồi chị về chị mở tivi lên, chị bỏ hết tiền rồi, chị có 100 đồng, chị bỏ bao nhiêu là chị bỏ hết đó, 100 đồng. Thế chị về chị mở tivi lên thì chị thấy trong tivi nó quảng cáo là nó bán cái bộ quần áo đó 200 đồng và bây giờ nó xuống còn 90 đồng, nó sale đà giá, chị hết tiền rồi. Giờ sao giờ chị chạy lại cái phòng cấn đó, chị moi tiền ra, chị thổ huyết, chị lấy lại 90 đồng để lại 10 đồng bán chị em, để lại 10 đồng. Thế là một năm sau chị quay trở lại cái chỗ tượng đứa mẹ đó, chị khóc than vãn với đứa mẹ, mẹ ơi con xin mẹ cho con được lấy chồng ngoan, chồng giỏi, chồng hiền lành, và bây giờ mẹ lại ba chọn con có ông chồng sáng say chiều xỉn tối lăn quay rồi tối ngủ ngáy khò khò nữa. Cô khóc liên tục ngoài xong rồi cũng ngẩng mặt lên, đứa mẹ cũng nói con, nhìn chị nói con ơi tiền nào của đó đúng không bạn chị em? Đấy, đúng là chúng ta rất là quan trọng, tiền nào của đó, giống như hôm qua con nói đó, chúng ta xin khấn chúng ta phải rõ ràng như thế nào, chứ không có là rồi là xin cái điều này nó ra cái điều khác. Chúng ta rất là quan trọng đâu nè, đó là những cái chuyện vui con kể trong bạn chị em thôi, nhưng mà nó cũng là cái tính cách rất là hay, nó không có thật mà nó là chuyện rất là vui nhé. Thì đó là con muốn chia sẻ trong bạn chị em nói về cái lòng yêu thương của Thiên Chúa như thế nào, để chúng ta thấy rõ rằng là Ngài yêu thương chúng ta. Dù chúng ta có phạm tội, dù chúng ta là tội nhân, Ngài mong, Ngài sẵn sàng tha thứ tất cả cho chúng ta. Chúng ta nhớ điều đó.
Thương xót Chúa đem con trở về sông trong tình Chúa. Lòng thương xót Chúa biển rộng lại lắng yêu thương bước con đi. Dẫu gian nguy có lo chi dù đời khó nhọc, vì lòng thương xót Chúa chính trái tim Cha đem con trở về. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Ngài. Lòng thương xót Chúa yêu thương đổ tràn rửa sạch tội lỗi. Lòng thương xót Chúa đầy nguồn hạnh phúc vô biên khắp muôn dân, hãy nghe theo tiếng yêu thương lời Ngài kêu mời. Này là nơi hạnh phúc Chúa xót thương con yêu con đời đời. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con con tin thác lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Ngài. Lòng thương xót Chúa xin tha ngàn lần những khi lầm lỗi, nguyện cho muôn dân quay về lòng Chúa yêu thương. Dẫu hôm qua, dẫu hôm nay, dẫu tương lai dòng đời nổi chìm, thì lòng thương xót Chúa mãi mãi bên con, đưa con về trời. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Giêsu, con tin thác nơi Ngài.
Và chúng ta cũng nên nhớ một điểm cuối cùng là Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta thiết thực. Chúa Giêsu đã yêu mến tất cả mỗi người Ngài gặp một cách thiết thực. Ngài chẳng để họ về không mỗi khi họ tiếp nhận Ngài. Người mù được sáng, kẻ què được đi, người điếc được nghe, người câm được nói, người mẹ mất con lại được con, người chị em mất lại được anh em. Thậm chí những người đang đau khổ hoặc là những người đang lúng túng vì thiếu những thiếu rượu cũng được Ngài cho rượu tràn trề trong việc tự cử Cana. Nói chung ra là Ngài quan tâm tất cả những nỗi mệt nhọc của mỗi người chúng ta, và Ngài đưa đủ và cho chúng ta giữ sức. Ngài không để chúng ta phải đau khổ. Nếu chúng ta chạy đến Ngài, Ngài sẽ cho chúng ta ngủ trên cỏ xanh, đồng là đồng cỏ tươi. Chúa cho tôi nghỉ ngơi trên. Thấy bài đó là như vậy. Còn tính hát mà. Cho nên Ngài quan tâm tất cả, Ngài để ý đến với chúng ta tất cả. Ngài quan tâm cả tới những người yếu đuối của họ để sửa dạy và nâng đỡ họ. Cho nên chúng ta thấy tình yêu thiết thực như là một người mẹ hiền chăm sóc cho con cái. Cho nên chúng ta, nếu mà chúng ta trở lại câu chuyện mà về vị linh mục ở bên Spain, một cây thánh giá như vậy, là chúng ta để ý lại cái câu chuyện đó. Câu chuyện đó đôi lúc đó là thực sự nếu mà nó không có thật, cái câu chuyện đó không có thật, nhưng mà đó là một cái câu chuyện để cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa, cái tình bao yêu bao la của Thiên Chúa như thế nào. Ngài sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, Ngài không để cho chúng ta phải đau khổ, dù Ngài đang bị người ta đóng đinh Ngài, dù Ngài đang bị người ta trói Ngài, ta khó khăn Ngài, Ngài tìm mọi cách để cứu chữa chúng ta, để nâng đỡ chúng ta, để bảo vệ chúng ta. Và để làm sao? Nghĩa là Ngài để cho mỗi người chúng ta được sống dồi dào và sống viên mãn. Và để cho mỗi chúng ta, để Ngài cho chúng ta được vui, được yêu thương, được trọn vẹn. Cho nên chúng ta thấy cái lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa, cuộc đời này là điều có thật. cái chuyện mà về vì, nói chung là mấy việc về các mấy cái chuyện mà người ta kể, những cái chuyện con kể, chuyện cười, nó là chuyện vậy thôi, nhưng mà cho chúng ta cái điều đó nó có thật, để cho chúng ta hình dung rằng là cái lòng yêu thương của Thiên Chúa nó có thật chứ không phải không có thật. Cho nên không phải chỉ giáo hội và giáo lý của hội thánh dạy như thế, nhưng là vì những cái cảm nghiệm của những con tim của những người trở về, những người cảm nhận được, họ nói lại, cho nên chúng ta mới thấy. Chắc chắn trong những ngày qua chúng ta tĩnh tâm, chúng ta thấy trong mỗi người chúng ta ai chúng con cái cảm nghiệm như vậy. Có như kể chúng con những cái câu chuyện họ trở lại với Thiên Chúa rất là lạ lùng, mà nghĩ là không những họ trở lại mà họ còn kéo được thêm những người thân thương trong gia đình nữa. Cho nên chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa nối dài, chạy dài từ thế hệ này đến thế hệ khác và không bao giờ ngừng. Cho nên cái lòng tha thứ của Thiên Chúa lớn cho đến mức tội lỗi dù quá sức chịu đựng của người đi nữa, Ngài vẫn lành. Thiên Chúa vẫn một lòng tha thứ cho chúng ta. Người tha thứ cho chúng ta đến cùng, chỉ có một điều là chúng ta có đứng dậy và ăn năn chối cải hay không. Đó là điều quan trọng. Dẫu cho một người rất kinh nghiệm về nỗi yếu đuối của mình nhưng vẫn khó tha thứ, anh chị em, thì Thiên Chúa không mảy may vướng một lỗi lầm nào, lại rất dễ dàng tha thứ. Thiên Chúa rất dễ dàng, Ngài rất dễ thương. Ngài không phải những người đã nói rằng là Thiên Chúa bắt buộc họ này nọ, không có. Ngài rất dễ thương. Cho nên chúng ta phải để ý rằng dù chúng ta có như thế nào đi nữa, chúng ta chạy đến Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta luôn mãi. Để trước khi kết thúc thì con kể các câu chuyện ở trong bàn chị em. Và nói chuyện về Đức Mẹ chắc cũng con có đã kể rồi, mà không biết con có kể cho nhóm này chưa. Có cái chị đó, một ngày chị đến, chắc chúng ta hay thường chạy với Đức Mẹ không? Có chị đó, chị chạy đến Đức Mẹ, chị nói mẹ ơi, một ngày chị chạy đến Đức Mẹ, chị nói trước Tết, chị chạy đến Đức Mẹ, chị nói mẹ ơi, năm nay năm mới con đến con xin mẹ cho con, chị đập thân mà, cho con lấy được một ông chồng giỏi, chồng ngoan, chồng hiền lành, chồng tốt lành. Thì chị khấn, chị trỏ bỏ trong phần khấn đó 100 đồng, chị khấn. Khấn xong rồi chị về, chị mở tivi lên, chị bỏ hết tiền rồi, chị có 100 đồng, chị bỏ bao nhiêu là chị bỏ hết 100 đồng. Thế chị về chị mở tivi lên, thì chị thấy trong tivi nó quảng cáo là bán cái bộ quần áo đó 200 đồng, và bây giờ nó xuống còn 90 đồng, nó sale, đà giá, chị hết tiền rồi. Giờ sao giờ? Chị chạy lại cái phòng khấn đó, chị moi tiền ra, chị thổ quýt, chị lấy lại 90 đồng, để lại 10 đồng bà chị em, để lại 10 đồng. Thế là một năm sau, khi quay trở lại cái chỗ tượng Đức Mẹ đó, chị khóc, than vãn với Đức Mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ cho con được lấy chồng ngoan, chồng giỏi, chồng hiền lành. Và bây giờ mẹ lại ban cho con có ông chồng sáng say, chiều xỉn, tối lăn quay, rồi tối ngủ, ngáy, khò khò nữa. Cô khóc liên tục, khóc lên, khóc xuống, khóc hoài xong rồi cũng ngẩng mặt lên, Đức Mẹ cũng nói con, nhìn chị nói con ơi tiền nào của đó. Đúng không bạn chị em? Đấy, Đức Mẹ chúng ta rất là quan trọng, tiền nào của đó, giống như hôm qua con nói đó, chúng ta xin khấn chúng ta phải rõ ràng như thế nào, chứ không có là rồi là xin cái điều này nó ra cái điều khác. Chúng ta rất là quan trọng đâu nè. Đó là những cái chuyện vui con kể cho bạn chị em thôi, nhưng mà nó cũng là cái tính cách rất là hay, nó không có thật mà nó là chuyện rất là vui nhé. Thì đó là con muốn chia sẻ cho bạn chị em, nói về cái lòng yêu thương của Thiên Chúa như thế nào, để chúng ta thấy rõ rằng là Ngài yêu thương chúng ta dù chúng ta có phạm tội, dù chúng ta là tội nhân, được Ngài mong, Ngài sẵn sàng tha thứ tất cả cho chúng ta. Chúng ta nhớ điều đó.
Thương xót Chúa đem con trở về sông trong tình Chúa, lòng thương xót Chúa biển rộng lại lắng yêu thương, bước con đi dẫu gian nguy có lo chi, dù đời khó nhọc vì lòng thương xót Chúa, chính trái tim cha đem con trở về. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Ngài. Lòng thương xót Chúa yêu thương độ tràn rửa sạch tội lỗi. Lòng thương xót Chúa đầy nguồn hạnh phúc vô biên khắp muôn dân. Hãy nghe theo tiếng yêu thương lời Ngài kêu mời. Này là nơi hạnh phúc Chúa xót thương con yêu con đời đời. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Ngài. Thương xót Chúa xin tha ngàn lần những khi lầm lỗi, nguyện cho muôn dân quay về lòng Chúa yêu thương. Dẫu hôm qua, dẫu hôm nay, dẫu tương lai dòng đời nối chìm, từ lòng thương xót Chúa mãi mãi bên con đưa con về trời. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Giêsu, con tin thác.